Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Với đời tư bị phơi bày trên các trang bìa nhật báo tại Úc, câu hỏi đặt ra là liệu quy tắc hạnh kiểm của hàng bộ trưởng có bị vi phạm không, và cuối cùng là báo chí cho rằng nay ông Barnaby Joyce đã phản công lại. Vị phó thủ tướng bác bỏ những gì mà ông cho là vô căn cứ khi đưa ra lời xin lỗi chân thành đến những người thân thuộc mà ông đã khiến cho họ lâm vào tình trạng khó xử. Sonja Heidemann và Phan Bách tường thuật. Phó thủ tướng Barnaby Joyce cho biết ông sẽ không từ chức giữa lúc các tin đồn đại xuất phát từ đời tư của ông, cũng như ông bác bỏ chuyện vi phạm quy tắc hành xử của hàng bộ trưởng. Lãnh tụ đảng quốc gia đã bị chỉ trích mạnh mẽ sau khi ông này quan hệ với cựu nhân viên là Vicky Campion và mọi chuyện đã công khai hồi tuần qua. Câu hỏi được nêu lên khi công việc của bà Campion, 33 tuổi, được tuyên chuyển. Quy tắc của hàng bộ trưởng nghiêm cấm việc sử dụng bất cứ người thân nào hay người sống chung làm việc, và họ không được làm việc trong văn phòng bộ trưởng khác mà không có sự ưng thuận của thủ tướng. Bà Campion được chuyển từ văn phòng của ông Joyce vào tháng 4 để làm việc cho tổng trưởng tài nguyên trong nội các là ông Max Canavan, sau đó chuyển đến văn phòng của trưởng ban kỷ luật đảng quốc gia, lúc bây giờ là ông Damien Drum. Ông Joyce nhấn mạnh rằng tiến trình phù hợp với các quy tắc hành xử.
I am very aware of the ministerial code of conduct. It is without a shadow of a doubt that Vicky Campion is my partner now.
Tôi thấu hiểu về quy tắc hạnh kiểm của hàng bộ trưởng. Chuyện rõ ràng là Vicky Campion hiện nay là người sống chung với tôi. Thế nhưng khi cô ấy làm việc tại văn phòng của tôi hay của Matt Caravan thì không phải, và ông Damien Drum cũng không phải là bộ trưởng. Tôi nghĩ điều quan trọng thiết yếu hiện nay là làm thế nào chúng ta phân biệt giữa công và tư.
Thủ tướng Malcolm Turnbull trả lời các câu hỏi trong giờ chất vấn tại Quốc hội cho biết không có việc vi phạm quy tắc nào được ghi nhận.
I think the circumstances are clear, but the honorable member has not been able to.
Tôi nghĩ các trường hợp đã rõ ràng, thế nhưng vị phó thủ tướng chưa tạo nên một sự vi phạm về quy tắc của hàng bộ trưởng hay cáo buộc chi về chuyện này.
Trong đó ông Joyce lại bị một vụ tấn công mới khi hãng tin Newscom và Fairfax loan tin các cáo buộc khi ông hành xử không thích hợp với một phụ nữ trong một buổi lễ trao thưởng vào năm 2011. Ông Joyce tin rằng câu chuyện là không đúng thật.
This is a story that has been brought about by a person unnamed at a venue unnamed.
Nếu ông muốn làm như vậy thì rõ ràng ông có cơ hội tại đây. Đây là một câu chuyện do một người ẩn danh nêu ra bằng cách thức không được nêu tên vào một thời điểm không rõ ở 7 năm trước và được kẻ thù chính trị của tôi khai thác. Đó không phải là những gì mà tôi không biết đến, do đã có trên mạng xã hội hàng năm trời và chuyện đó thuộc về quá khứ. Tôi không tin nó xứng đáng để được hồi đáp. Thế nhưng hôm nay nó được đăng trên báo, và như vậy tôi dành mọi quyền hạn về pháp lý để làm bất cứ hành động nào mà tôi nên theo đuổi.
Áp lực ngày càng gia tăng từ Lao động và Đảng Xanh qua việc đặt nghi vấn về khả năng tồn tại của ông Phó Thủ tướng trong việc kêu gọi ông này từ chức. Thượng nghị sĩ Đảng Xanh Sarah Hanson-Young nói rằng ông Joyce phải ra đi.
Barnaby Joyce, I don't care whether you're drunk at a party or not. You don't go around harassing women.
Ông Barnaby Joyce, tôi không quan tâm đến chuyện ông có say rượu tại một bữa tiệc hay không. Ông không chạy loanh quanh quấy nhiễu phụ nữ. Tôi không quan tâm đến đời tư của ông như thế nào. Thế nhưng quý vị không tiêu xài tiền thuế của dân để che đậy các lỗi lầm của mình và những chuyện sai trái như vậy. Ông ta rõ ràng là không xứng đáng là một vị phó thủ tướng.
Phó ngôn nhân đối lập về ngân khố là ông Chris Bowen cho đài ABC biết rằng ông tin là chiếc ghế của ông Joyce ngày càng trở nên không giữ nổi.
There are other elements which go to public administration and judgment, and I think on those issues the government's.
Có những yếu tố khác liên hệ đến nền hoạt động công quyền và sự phán đoán mà tôi nghĩ là những chuyện như thế này, câu chuyện của chính phủ chưa từng có, và vị trí của ông Barnaby Joyce ngày càng không thể chịu đựng được.
Thế nhưng các đối thủ trong chừng vai trò lãnh đạo của đảng quốc gia có thể cũng chứng tỏ tình trạng bất ổn định của ông Joyce. Dân biểu đảng quốc gia thuộc hàng ghế sau là ông Ken O'Dowd cho đài phát thanh 4CC biết rằng vài đồng nghiệp của ông sẽ hài lòng để dẫn dắt đảng quốc gia nếu ông Joyce từ chức.
Tôi không phỏng đoán chuyện gì xảy ra hôm nay. Thế nhưng nếu có xảy ra, thì sẽ có nhiều người giơ tay lên, và tôi sẽ là một trong những người đó.
Thế nhưng Tổng trưởng Tài chính Mike Coleman đưa ra lời lẽ có tính cách thâm tình hơn.
I can only imagine how distressing the events of recent days and the reporting of recent days would be to his.
Tôi chỉ có thể tưởng tượng là làm thế nào những sự kiện đau lòng về chuyện này, cùng các tin tức diễn ra trong những ngày qua về chuyện vợ con của ông ta, cùng với người sống chung mới nữa. Đó là những chuyện hết sức cá nhân, nhưng đã bị lôi lên trang ngoài các nhật báo và rất đáng tiếc với những người trong vụ.
Ông Choi thấu hiểu những thống khổ vì phần những người thân của ông, trong đó có vợ và các con gái của ông, cũng như người sống chung mới của ông này, khi đưa ra lời xin lỗi hầu đầu tuần này. Ông Choi sẽ đảm nhiệm chức vụ quyền thủ tướng vào tuần tới khi ông Thơmu công du ngoại quốc.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.